Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Anh Vũ, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 10 năm 2012.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận thất bại trong chính sách kinh tế.
Phe tà trong Đảng Cộng sản Trung Quốc lên tiếng bảo vệ bạc Hy Lai.
Cảnh sát Hàn Quốc ngăn chặn một vụ thả trường đơn sang Bắc Triều Tiên.
Xuất khẩu của Nhật Bản giảm kỷ lục trong tháng 9 do kinh tế Trung Quốc bị chững lại.
Hải quân Úc, Philippines tập trận 5 ngày tại Biển Đông.
Nga lưu đày hai nữ ca sĩ của ban nhạc Pussy Riot chống Putin.
Mỗi ngày một sự kiện. Do lo ngại kinh tế đình đốn, Trung Quốc muốn tiến hành cải cách sâu rộng.
Việt Nam đã coi thường các tiêu chuẩn an toàn khi xây đập thủy điện. RFI phỏng vấn kỹ sư tư vấn Đặng Đình Cung.
Kính thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận thất bại trong chính sách kinh tế. Ngày hôm nay, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 13, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đã thừa nhận trách nhiệm về những sai lầm và thất bại trong chính sách phát triển kinh tế, những yếu kém không hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã buộc phải thừa nhận những sai lầm, thất bại về kinh tế vài ngày sau khi Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc. Trong hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét phần phê và tự phê của từng ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt là trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng. Giới phân tích cho rằng, tuy không bị kỷ luật và vẫn giữ được chiếc ghế thủ tướng, uy tín và quyền lực của ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị suy yếu sau Hội nghị Trung ương 6. Theo AFP, ông Nguyễn Tấn Dũng được coi là gần gũi với giới kinh doanh và tài chính Việt Nam, đã bị đánh giá là phải chịu trách nhiệm về nạn tham nhũng kinh niên, tràn lan, về cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng với các khoản nợ xấu chồng chất, về việc làm ăn thua lỗ nghiêm trọng, sụp đổ của một số tập đoàn lớn của nhà nước mà chính ông là người đã chủ trương xây dựng và phát triển. Tại Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng nói, với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, từ ngữ trong nguyên văn. Thủ tướng Việt Nam cũng thừa nhận những yếu kém khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của Tập đoàn Kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước. Một số đơn vị điển hình là Vinashin, Vinalize đã sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Thủ tướng Việt Nam khẳng định là ông và các thành viên trong chính phủ đã thành khẩn nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm và hứa là chân thành, cầu thị, rút ra những bài học thấm thía, sâu sắc để sửa chữa các khuyết điểm. Trong bài phát biểu trước Quốc hội, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ trích các website và blog đã đưa ra các thông tin sai lạc và không khách quan, yêu cầu phải có những biện pháp hiệu quả, trừng phạt những người lợi dụng Internet để phá hoại đất nước. Giữa tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Tấn Dũng đã ra chỉ thị yêu cầu xử lý một số blog đăng tải những thông tin có nội dung chống đảng và nhà nước từ ngữ trong nguyên văn, mà chủ yếu là nhắm vào Thủ tướng và những người thân cận với ông. Văn bản này cũng cấm cán bộ nhà nước xem và phổ biến những thông tin trên các blog này. Trong bối cảnh đó, báo chí trong nước đưa tin là công an bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, để điều tra trong vụ hủy hoại tài sản tại đầm ông Vươn. Vụ việc này nằm trong khuôn khổ vụ cưỡng chế khu đầm lầy của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Một số người thân trong gia đình ông Vươn đã nổ súng chống lại đoàn cưỡng chế. Sau đó, nhà cửa và vườn tược của những người thân trong gia đình ông Vươn không nằm trong diện trưng thu đã bị tàn phá. Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ việc phá hoại tài sản công dân từ tháng 2, nhưng đến nay mới bắt tạm giam ông Khanh, người chỉ huy vụ cưỡng chế. Điều trớ trêu là chính gia đình ông Vươn đã đề nghị chính quyền hủy bỏ hoặc giảm nhẹ kỷ luật đối với ông Khanh vì ông đã từng phản đối việc cưỡng chế trưng thu đất đai của gia đình họ.
Phe tả trong Đảng Cộng sản Trung Quốc lên tiếng bảo vệ bạc Hy Lai. Nhiều đảng viên thuộc phe tả trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng ký một bức thư ngỏ yêu cầu Quốc hội đừng trục xuất cựu tỉnh ủy Trùng Khánh bạc Hy Lai. Nếu bị mất ghế đại biểu Quốc hội và quyền miễn nhiễm, nhân vật bị thất sủng này sẽ bị đưa ra tòa và lãnh án hình sự. Do nghi ngờ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc triệt hạ cựu tỉnh ủy Trùng Khánh vì mục tiêu tranh giành quyền lực, nhiều đảng viên thuộc khuynh hướng cách mạng đỏ lên tiếng bảo vệ ông Bạc Hy Lai. Sau khi bị trục xuất ra khỏi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản, ông Bạc Hy Lai có nguy cơ bị mất ghế đại biểu Quốc hội, nhân cuộc họp 4 ngày của Thường vụ Quốc hội Trung Quốc bắt đầu vào ngày mai 23 tháng 10. Vào cuối tháng 9 vừa qua, báo chí chính thức đã tung hàng loạt bài viết tố cáo cựu tỉnh ủy Trùng Khánh có hành vi tham ô, lạm quyền, xứng đáng lãnh án tù. Tuy nhiên, một bộ phận đảng viên thuộc phe tả đã hăng say bảo vệ thái tử đảng và gián tiếp chỉ trích đối thủ của ông, dàn dựng kịch bản, kể cả vụ án Cốc Khai Lai đầu độc doanh nhân anh Ninh Hinh Quốc để hãm hại ông. Bức thư ngỏ đăng trên trang web Hồng Sắc Trung Quốc Võng đặt câu hỏi với Ban Thường vụ Quốc hội, với lý do gì để buộc tội và trục xuất Bạc Hy Lai, hãy công bố chứng cớ cho nhân dân được biết và để Bạc Hy Lai có thể tự biện hộ theo luật pháp quy định. Các tác giả bức thư ngỏ kêu gọi Quốc hội đừng để bị sử dụng như một cơ quan bù nhìn, chỉ biết tuân lệnh một phe nhóm tranh giành lợi ích cá nhân. Bức thư ngỏ nhận định là chế độ Trung Quốc đang làm trò cười cho thiên hạ khi tự xưng là một nhà nước pháp quyền. Hãng Reuters cho biết thêm, trang web Hồng Sắc Trung Quốc Võng hiện đang bị tường lửa ngăn chặn. Bị quy tội đầu độc doanh nhân Ninh Hinh Quốc, bà Cốc Khai Lai, vợ của ông Bạc Hy Lai bị lãnh án tử hình treo. Cánh tay mặt của ông là cựu giám đốc công an kiêm phó thị trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân bị 15 năm tù. Giới quan sát thẩm định là ông Bạc Hy Lai sẽ phải ra tòa trước ngày 8 tháng 11, 2012 này, tức là ngày khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, để hợp thức hóa thành phần lãnh đạo mới.
Thêm một người Tây Tạng tự thiêu, tổ chức Free Tibet vừa cho biết là vụ tự thiêu đã xảy ra sáng nay tại ngôi chùa Labrang, tỉnh Cam Túc. Đây là vụ tự thiêu thứ nhì trong khu vực này xảy ra trong chưa đầy 48 giờ qua. Theo tổ chức Tây Tạng tự do Free Tibet thì nạn nhân được biết đến dưới cái tên là Don Dup, ông khoảng 50 tuổi, vào lúc 9 giờ 30 sáng nay giờ địa phương đã châm lửa tự thiêu và qua đời ngay sau đó. Cái chết nói trên đã được một tổ chức bảo vệ Tây Tạng khác là Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng xác nhận.
Cảnh sát Hàn Quốc ngăn cản các nhà hoạt động chống Bình Nhưỡng phát tán truyền đơn sang Bắc Triều Tiên. Các nhà hoạt động chống Bình Nhưỡng mà đa số là những người chạy từ Bắc Triều Tiên sang tị nạn tại Hàn Quốc dự kiến thả bóng mang theo 200.000 truyền đơn chính trị. Vào lúc 11 giờ 30 giờ địa phương ngày hôm nay, từ khuôn viên Imjinpak ở gần thành phố Paju cách Seoul 60 km về phía bắc. Thế nhưng cảnh sát Hàn Quốc đã ngăn cản kế hoạch này. Theo quan sát của AFP, các hàng rào cảnh sát đã được lập ra ở nhiều nơi không cho mọi người tiếp cận vào khuôn viên Imjinpak. Theo đại diện của cảnh sát thì việc cấm tụ tập và thả bóng mang theo truyền đơn là vì lý do an ninh. Tuy nhiên, ban tổ chức phản bác lại giải thích này và nói rằng chính quyền đã cho phép tổ chức biểu tình tại khuôn viên nói trên. Hôm thứ Sáu, Bắc Triều Tiên đã đe dọa là sẽ tấn công quân sự mà không cần thông báo trước nhằm trả đũa việc thả truyền đơn. Các nhà tranh đấu Hàn Quốc thường xuyên dùng bóng thả truyền đơn xuống Bắc Triều Tiên nhằm tố cáo chế độ độc tài, kêu gọi người dân nổi dậy, cung cấp thông tin về cuộc cách mạng mùa xuân tại các nước Ả Rập. Phương thức giải truyền đơn này đã bị ngừng lại trong vòng 11 năm qua và được áp dụng trở lại vào cuối năm 2010 sau vụ quân đội Bắc Triều Tiên nã pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc. Theo giới phân tích, chính quyền Seoul lo ngại những hành động hung hăng của Bắc Triều Tiên vào lúc Hàn Quốc sắp có bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào giữa tháng 12 năm nay.
Xuất khẩu của Nhật Bản giảm kỷ lục trong tháng 9 vừa qua, kinh tế Trung Quốc đang bị chững lại cộng thêm với tác động của tranh chấp về chủ quyền biển đảo Senkaku Điếu Ngư đã khiến kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 9 rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1979 tới nay, thâm hụt cán cân thương mại trong tháng 9 lên đến 7 tỷ đô la. Theo thống kê vừa được Bộ Tài chính Nhật Bản công bố vào hôm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 giảm 10,3%, trong lúc nhập khẩu thì lại tăng 4,1%, hậu quả là nhập siêu đã lên đến 7 tỷ đô la trong vòng một tháng. Đáng quan ngại hơn cả là xuất khẩu của Nhật liên tục giảm trong 4 tháng vừa qua, Riêng đối với bạn hàng số 1 là Trung Quốc, thì kim ngạch xuất khẩu sang nước đông dân nhất địa cầu của Nhật Bản đã giảm hơn 14% trong vỏn vẹn một tháng. Hai hiện tượng giải thích cho đà sa sút này, một là do kinh tế của Trung Quốc đang chững lại và hai là do tác động trực tiếp của việc tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku điếu ngư tại biển Hoa Đông. Một số các nhà chuyên gia không loại trừ khả năng là Nhật Bản lại rơi vào suy thoái kinh tế, và đây là lý do giải thích vì sao, theo một số tiết lộ của báo chí tại Tokyo, thì chính quyền của Thủ tướng Noda đang chuẩn bị một kế hoạch hỗ trợ kinh tế trị giá 1.000 tỷ yen. Thông tín viên đài RFI Frederic Charles từ Tokyo gửi về bài tường trình.
Les exportations japonaises ont surtout chuté vers la Chine de 14% en septembre.
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc giảm 14% trong tháng 9 năm 2012. Hiện tại, Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của Nhật Bản. Điều đó có nghĩa là tình trạng kinh tế của bản thân Trung Quốc cũng đang bị khựng lại, và có nhiều khả năng là kinh tế Trung Quốc giảm mạnh hơn so với các số liệu thống kê được công bố gần đây. Sau hơn 30 năm liên tục tăng trưởng ở nhiệt độ từ 10 đến 12% hàng năm, giờ đây tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc chỉ còn tăng có 6%. Thành quả này còn thấp hơn cả so với mục tiêu 7,5% mà chính quyền Bắc Kinh đã đề ra cho năm nay. Không ai mấy ngạc nhiên khi thấy Trung Quốc mua ít máy phát điện của Nhật so với trước đây. Tỷ lệ tăng trưởng của mức tiêu thụ điện tại Trung Quốc cũng đã giảm mất 50% so với mức trung bình của 5 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, ai cũng biết là xuất khẩu của Nhật Bản sang thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn do tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku điếu ngư. Dù sao thì các tập đoàn châu Âu vốn có mức độ lệ thuộc vào thị trường của Trung Quốc, tương tự như các hàng sản xuất của Nhật Bản, cũng cần phải thận trọng do Trung Quốc ngày càng ít mua hàng của nước ngoài.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Hải quân Úc và Philippines tập trận 5 ngày tại Biển Đông. Hải quân của Úc và Philippines tiến hành cuộc tập trận chung hàng năm lần thứ 12 tại vùng vịnh Manila, huy động hơn 350 binh sĩ đôi bên để tăng cường khả năng tác chiến và hợp tác bảo vệ an ninh hàng hải. Báo chí Philippines và thông tin từ Bộ Quốc phòng Úc cho biết, cuộc tập trận hàng năm giữa hai nước Thái Bình Dương bắt đầu từ ngày hôm nay 22 tháng 10. Hải quân Úc đưa vào vùng tập trận vịnh Manila và các nơi lân cận tàu HMAS Sydney, một trong 4 phi tiễn hạm hiện đại của Úc, và 200 binh sĩ. Philippines tham gia với 2 tuần dương hạm, trực thăng võ trang, một đơn vị lực lượng đặc biệt và binh sĩ hải quân ít nhất là 150 người. Bộ Quốc phòng Úc giới thiệu phi tiễn hạm HMAS Sydney là một tàu chiến đa năng, có thể tuần tra, phòng không, chống tàu chiến và chống cả tàu ngầm. Phát ngôn viên Hải quân Philippines, Đại tá Omar Tonsay cho biết mục tiêu của chiến dịch Lambas năm nay là thực tập phối hợp tác chiến chống đe dọa trên không, trên mặt biển và dưới mặt biển. Tuy nhiên, có lẽ để tránh tiếng khiêu khích Bắc Kinh, ông tuyên bố cuộc tập trận chung với Úc không phải là hệ quả của vụ Trung Quốc tranh giành biển Tây Philippines, và đây chỉ là cuộc tập trận thường niên. Một sĩ quan hải quân cao cấp khác của Philippines cho biết thêm, mục tiêu chính của cuộc tập trận năm nay là trau dồi khả năng bảo vệ các mỏ dầu khí của Philippines, cũng như để điều chỉnh chiến lược quốc phòng và thắt chặt tình chiến hữu giữa quân đội hai nước Úc và Philippines phòng khi hữu sự.
Tổng thống Miến Điện tuyên bố không còn sợ báo chí. Ngày hôm qua, lãnh đạo Miến Điện cho biết là sau khi đã tham gia vào chương trình Hard Talk của đài truyền hình Anh BBC, ông đã vượt qua được nỗi sợ hãi khi phải đối diện với báo chí nước ngoài. Bản tin của AFP không quên nhắc lại là trong cuộc trả lời đài truyền hình Anh, Tổng thống Thanh Sen đã tránh né 2 câu hỏi liên quan đến khả năng chính quyền tha thứ cho các cựu tù chính trị, trong đó có cả trường hợp của bà Aung San Suu Kyi, cũng như là câu hỏi liệu ông sẽ có bày tỏ hối tiếc trước việc chính quyền quân sự cũ của Miến Điện đã từng đàn áp đối lập hay không. Vào tháng trước, khi đến Hoa Kỳ để dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen đã nhận trả lời đài truyền hình Anh BBC trong khuôn khổ của chương trình Hard Talk do nhà báo Stephen Sarkour đảm nhiệm. Trả lời báo chí trong nước vào hôm qua tại Naypyidaw, lãnh đạo Miến Điện trở lại với sự kiện này. Ông cho biết là đã vượt qua được nỗi lo sợ khi phải đương đầu với các phóng viên. Cho dù Tổng thống Thanh Sen nhìn nhận là ông đã phải trả lời những câu hỏi rất hóc búa của phóng viên người Anh, và đây là một cuộc thử thách gay go hơn ông tưởng. Tuy nhiên, một khi đã vượt qua được cuộc trắc nghiệm đó thì giờ đây ông không còn sợ như trước nữa. Trái lại, Tổng thống Thanh Sen còn khuyến khích các nhà lãnh đạo khác của Miến Điện nên có thái độ tương tự. Hiện nay hãy còn rất nhiều các chính khách ở Miến Điện rất ngại khi phải tiếp xúc với báo chí nước ngoài. Cuộc họp báo ngày hôm qua là lần đầu tiên lãnh đạo Miến Điện tiếp xúc trực tiếp với báo giới kể từ khi lên cầm quyền cách nay 18 tháng.
Tại Nga, đoàn thù của cựu trung tá mật vụ Vladimir Putin không có giới hạn. Hai nữ ca sĩ trẻ của ban nhạc Bosseriot bị y án 2 năm tù trong phiên tòa phúc thẩm đã bị lưu đày ra 2 nhà tù rất xa thủ đô Moscow. Theo AFP, Nadezhda Tolokonikova, 22 tuổi, và Maria Alekhina, 24 tuổi, cả hai đều có con nhỏ, đã bị đưa đi cải tạo vào ngày hôm qua 21 tháng 10. Tin này đã được luật sư xác nhận vào sáng nay, chỉ vì trình diễn một bài hát cầu nguyện cho Putin thất cử trong nhà thờ chính thống giáo mà ban nhạc nữ Bosseriot, 5 người, đã bị truy nã. Trong số 3 nữ ca sĩ bị bắt, 2 người bị lãnh án 2 năm tù cải tạo sau phiên xử phúc thẩm ngày 10 tháng 10. Hôm nay, khi thân nhân đến thăm nuôi thì mới biết 2 tù nhân trẻ này bị đưa đi từ hôm qua. Nadezhda Tolokonikova bị đưa về nhà tù ở Moldova, cách thủ đô nước Nga 500 cây số về phía đông, còn Maria Akhlekhina bị đày đến tận vùng Ural, châu Á. Theo AFP, đây là những quần đảo ngục tù, nơi cai nghiệt dành cho tù chính trị thời Liên Xô cũ. Trên mạng Twitter, nhóm nghệ sĩ phản kháng Voina lên án chính quyền Nga lưu đày 2 ca sĩ trẻ về địa ngục. Vụ án Bosseriot đã gây phẫn nộ trong công luận Nga và quốc tế. Tòa án Nga bị chỉ trích là làm mạnh tay để làm hài lòng ông Putin, kẻ nắm thực quyền tại Nga, nhưng tâm địa nhỏ nhen. Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng tuyên bố là không nên xử nặng, nhưng cuối cùng ông cũng không làm gì để chứng tỏ tư pháp Nga độc lập, hay ít ra tiếng nói của ông có trọng lượng.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, lo ngại kinh tế đình đốn, Trung Quốc muốn tiến hành cải cách sâu rộng.
Các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đã yêu cầu một số nhóm tư vấn, suy nghĩ và đệ trình các đề xuất cải cách trên quy mô lớn nhằm thúc đẩy tự do hóa kinh tế hơn nữa, vào thời điểm Trung Quốc cần có một động lực mới cho tăng trưởng. Trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc họp Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 vào đầu tháng 11 tới và thông qua danh sách 3 lãnh đạo mới, nền kinh tế số 2 thế giới lại có mức tăng trưởng thấp nhất kể từ 13 năm qua sau 3 thập niên liên tục đạt tỷ lệ khoảng 10% mỗi năm. Trong quý 3 năm nay, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc PIB tăng 7,4% tính theo tỷ lệ cả năm. Trong quý 2, mức tăng này là 7,6%. Đây là quý thứ 7 tăng trưởng của Trung Quốc bị chậm lại. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, trong giai đoạn 2026-2030, tăng trưởng của Trung Quốc có thể chỉ vào khoảng 5% mỗi năm, thay vì 8,5% như trong thời kỳ 2011-2015. Thế nhưng, do dân số quá đông, năm ngoái, tổng sản phẩm quốc nội tính theo đầu người của Trung Quốc chỉ là $5,500, trong khi đó, Hàn Quốc là $22,400, Hồng Kông $34,500 và Singapore $46,200. Do vậy, Trung Quốc cần phải có thêm các đòn bẩy phát triển kinh tế. Hãng Reuters đã hỏi 5 chuyên gia được Bắc Kinh yêu cầu nghiên cứu dự án cải cách. Họ nói rằng nội dung và lịch trình làm việc do chính phủ quyết định và chỉ cung cấp một số đường hướng chính. Trước tiên, các chuyên gia này phải suy nghĩ phương án giảm bớt ảnh hưởng của nhà nước cho nền kinh tế, cũng như của hơn 100 doanh nghiệp nhà nước hiện đang được hưởng rất nhiều ưu đãi, ví dụ như được ưu tiên vay vốn ngân hàng và giành được các dự án có nguồn chi ngân sách. Các chuyên gia cũng phải xem xét cách thức tự do hóa hơn nữa thị trường tín dụng. Hiện nay, Ngân hàng Trung ương ấn định cho các ngân hàng cấp dưới khối lượng tín dụng cho vay. Về hối đoái, cần phải tăng cường khả năng chuyển đổi của nhân dân tệ. Đồng tiền Trung Quốc sẽ được sử dụng thường xuyên hơn cho các thanh toán quốc tế. Tương tự, cần phải hài hòa vấn đề thuế khóa giữa Trung ương và địa phương. Theo số liệu chính thức, vào cuối năm 2010, nợ của các chính quyền địa phương đã lên tới 10.700 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1.300 tỷ euro. Kinh tế gia Vương Quân thuộc Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc tế Trung Quốc, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định, tôi nghĩ là có một sự đồng thuận chung về cải cách ở cấp trung ương, cho dù có các ý kiến khác nhau về thời điểm và cách thức tiến hành cải cách. Theo một số chuyên gia Trung Quốc, thì kế hoạch tái thúc đẩy tăng trưởng 4.000 tỷ nhân dân tệ đưa ra vào cuối năm 2008, chủ yếu đã giúp cho các công ty nhà nước phục hồi. Giờ đây, các doanh nghiệp này phải trả lãi cổ phần nhiều hơn cho cổ đông nhà nước, tạo nguồn chi ngân sách cho lĩnh vực xã hội. Ông Tả Học Kim, Giám đốc Học viện Kinh tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội Thượng Hải, nhấn mạnh, chúng tôi sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng nếu chúng tôi không tiến hành cải cách. Trong quá khứ, mỗi khi kinh tế Trung Quốc bị khựng lại, giới lãnh đạo lại tiến hành cải cách. Vào cuối những năm 1970, Đảng Tiểu Bình đã tiến hành mở cửa nền kinh tế, vốn đang ở bên bờ vực thẳm sau những thảm họa của cuộc cách mạng văn hóa do Mao Trạch Đông khởi xướng. Khi nền kinh tế bắt đầu đi xuống sau đợt đàn áp đẫm máu phong trào đòi dân chủ ở Thiên An Môn năm 1989, Đặng Tiểu Bình đã thực hiện chuyến công du các tỉnh phía Nam vào năm 1992 để thúc đẩy đợt cải cách thứ hai. Vào cuối những năm 1990, sau cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á, Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã cho tiến hành các cải tổ quan trọng về thị trường. Dự án cải tổ được nêu ra lần này vào lúc Bắc Kinh cho rằng kinh tế Trung Quốc bị chậm lại vì khủng hoảng tài chính thế giới. Những tác động của việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới cách nay 10 năm dường như đã hết hiệu quả. Giới chuyên gia Trung Quốc thừa nhận là nếu kế hoạch cải cách lần này được tiến hành thì cũng cần phải chờ đợi một thời gian mới có kết quả. Kinh tế gia Tạ Học Kim giải thích, các cải cách dễ dàng đã được tiến hành trong 30 năm qua. Hiện nay không còn nhiều lĩnh vực mà các cải cách có thể mang lại kết quả nhanh chóng nữa.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam phải có một nhà nước pháp quyền thật sự, RFI phỏng vấn giáo sư tương lai từ Sài Gòn về kết quả hội nghị Trung ương 6, tạp chí do Thanh Phương phụ trách. Nhưng ngay sau đây, RFI phỏng vấn kỹ sư tư vấn Đặng Đình Cung về vấn đề Việt Nam đã coi thường các tiêu chuẩn an toàn khi xây dựng đập thủy điện. Ban Việt ngữ đài RFI xin kính chào kỹ sư Đặng Đình Cung. Thưa ông, như chúng ta đã biết thì trong những ngày gần đây và cụ thể là ngày 16 tháng 10 vừa qua đó thì tại các khu vực thủy điện sông Chanh 2, Quảng Nam đã lại xảy ra một cái trận động đất và có cái cường độ là 3,5 độ trên cái nấc thang Richter. Rồi ngoài ra thì như chúng ta cũng đã biết là có những cái dấu hiệu cho thấy là cái đập thủy điện ở Đắk Rông 3 đã bị vỡ. Thế thì hàng loạt các cái sự kiện trên đã khiến chúng ta đặt lại một số các cái câu hỏi về thủy điện. Chúng ta đã biết thủy điện là một cái loại năng lượng tái tạo, được biết là ít gây ô nhiễm cho môi trường. Thế nhưng mà để xây dựng một cái đập thì chúng ta cũng làm hại đến môi trường. Vậy thì thưa ông, đâu là những cái đe dọa đối với môi trường và đâu là những cái đe dọa đối với an toàn của con người nữa?
Những công trình thủy lợi có ảnh hưởng không đáng kể tới an toàn và môi trường. Nó có ảnh hưởng tích cực là nó tích nước cho nông nghiệp, nó cắt lũ, nó tạo ra đường giao thông bằng đường thủy ít ô nhiễm hơn là bằng đường bộ, nguồn nước làm nguội cho bộ ngưng nhà máy nhiệt điện, tránh cho nhà máy làm nóng dòng sông ở hạ lưu. Nó cũng không vi phạm đáng kể đến môi trường, sản xuất điện không có khí hiệu ứng nhà kính, gia tăng thẩm mỹ cho địa điểm xây nhà máy, tạo những nơi du lịch giải trí. Trên thế giới, người ta thường xây hồ chứa nước ở những nơi vắng vẻ và khô khan. Nếu xây vững chắc ở những nơi ít dân thì không có vấn đề an toàn cư dân. Nếu xây ở những nơi khô khan thì không có rừng và đất nông nghiệp, mà ngược lại sẽ kích thích phát triển lâm nghiệp và nông nghiệp ở địa phương đó. Đe dọa an toàn và môi trường là do làm bậy. Công trình cần đến nhiều diện tích, với cùng một công suất thì cần đến một diện tích cả chục lần so với một nhà máy điện nguyên tử, và lại chọn nơi có rừng cần bảo hộ, có đất nông nghiệp, nơi địa chất không ổn định, xây không vững, hồ nước quá nhỏ, không bích và đốt hết thảo vật trong lòng hồ trước khi tích nước.
Thưa nói một cách khác thì bản chất của thủy điện nó không gây ô nhiễm cho môi trường, nó cũng không đe dọa cho an ninh của các dân cư trong vùng. Nhưng mà cái nguy hiểm hay cái mối đe dọa tiềm tàng là đến từ cái việc không có một cái công trình nghiên cứu tiền khả thi vững chắc để mà xây dựng đập. Thưa xin được hỏi một câu hỏi khác, đó là thế riêng trong trường hợp của Việt Nam đó, thì hai cái vấn đề cụ thể vừa nêu đó là cái tác động của việc xây đập đối với môi trường và đối với an toàn của người dân như thế nào thưa ông?
Gần đây các báo Lệ Phải viết nhiều về hai đập Sông Chanh và Đắc Rông 3. Tôi chỉ xin dựa trên những thông tin do các báo đó cung cấp thôi. Hai công trình này chiếm đoạt ở đất trồng rừng và đất nông nghiệp, phải di rời nhiều dân để có chỗ xây hồ chứa nước. Tính khả thi kinh tế và kỹ thuật của hai công trình không đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Về kinh tế, những công trình này được xây ở những nơi kinh tế chưa phát triển và xa những nơi tiêu thụ nhiều điện như Châu Thổ, sông Cửu Long và sông Hồng. Về kỹ thuật thì chọn những địa điểm mà địa chất không an toàn, xây theo phương pháp mới lạ như là bê tông dầm hay lạ lùng như là trộn bê tông với đất sét, dùng những thanh thép không đủ vững, không có ống tháo nữa ở đáy nên không thể chút hết nước để kiểm tra tính vững chắc của đập.
Thưa, như vậy thì đối với những cái sự thận trọng mà cần có đó thì hay là nói đúng hơn là đối với những cái chuẩn mực an toàn đó thì Việt Nam đã đạt được những gì và còn phải làm những gì nữa, khác nữa?
Sau nhiều vụ tai tiếng về môi trường thì chính quyền Việt Nam đã có ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Tôi hy vọng nhân những tai nạn hai đập Sông Chanh 2 và Đắc Rông 3, các vị ý thức được tầm quan trọng của an toàn người dân. Trên phương diện này thì con đường có vẻ hãy còn dài. Chủ đầu tư nhì nhằng vẫn chưa di tản người dân sống ở hạ lưu Sông Chanh 2, mặc dù lũ đã đến làm cho nước trong hồ lên cao vì không có ống tháo đáy. Các nhà khoa học đến múa may với những bản đồ mà người thường không hiểu được, những phát biểu hàn lâm và mắng dân ngu dốt. Cả tháng sau khi phát hiện nguy cơ tai nạn, vài ngày trước khi hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng, mới thấy có một vị phó thủ tướng đến thăm hỏi dân địa phương. Khi có vấn đề thì giấu nhẹm đi. Đập Đắc Rông 3 bị vỡ, nhân dân và chính quyền địa phương đều biết vì đã phá hủy hoa màu của họ. Nhưng phải chờ đến mấy ngày chủ đầu tư mới báo cáo. Khi nhận thấy có nước rò rỉ đập Sông Chanh, thì lấy bao ni lông bịt những chỗ có nước chảy, không kiểm tra tính bền vững của đập, nhưng vẫn tuyên bố vẫn an toàn. Nhận được chỉ thị của chính phủ không cho tích nước trong hồ, nhưng vẫn không bơm nước còn lại ở trong hồ dưới mức nước chết, và không thông lại những kênh nhánh ngăn cản nước lũ chảy vào hồ, làm cho mức nước trong hồ lên cao, gia tăng khả năng vỡ đập. Phải chờ đến tai nạn Sông Chanh mới có người nghĩ tới việc viết một dự thảo thông tư quy định về quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện. Nhưng nếu giả dự thảo với chức năng tìm kiếm của một hệ xử lý văn bản thì không thấy cụm từ an toàn đâu cả. Việc này có vẻ không phải là quan tâm của những người đã viết dự thảo.
Thưa vậy thì trong cái quy trình xử lý các cái vấn đề của các cái nước khác trên thế giới đó, và Việt Nam đó, chung quanh các cái kế hoạch xây dựng đập thủy điện đó, thì Việt Nam đã có những cái điểm tương đồng nào và những cái khác biệt nào đối với các cái quốc gia còn lại trên thế giới?
Quy trình quản lý một sự cố ở Việt Nam hoàn toàn khác với các nước khác. Ở nước ta thì khi có sự cố, chính quyền điều một đoàn chuyên gia đến nghiên cứu để truy trách nhiệm, đề nghị phương án khắc phục, bảo toàn công trình, và sau đó mới ra quyết định bảo vệ cư dân, nếu các nhà khoa học báo cáo rằng có rủi ro. Ở các nước khác người ta làm ngược lại, nếu có sự cố họ di tản người dân ở khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi tai nạn tiềm tàng ngay khi có báo động, và chỉ cho phép người dân trở lại sau khi họ khắc phục sự cố, nhận thấy không có rủi ro, hay sau khi xử lý sự cố loại bỏ nguồn gốc của rủi ro. Và khi các chuyên gia chứng minh rằng không có rủi ro nữa, thì họ mới cho dân về. Thông thường thì việc di tản đó vô ích, nhưng chính quyền họ coi việc bảo hộ dân là ưu tiên, và họ không ngần ngại lãng phí tiền để bảo vệ dân.
Dạ thưa, trên cái hồ sơ này chúng ta còn có thể nói chuyện rất nhiều, và nhưng mà do thời gian có hạn cho nên là Ban Việt ngữ Đài RFI xin dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Và một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn kỹ sư Đặng Đình Cung đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận thất bại trong chính sách kinh tế.
Phe tả trong Đảng Cộng sản Trung Quốc lên tiếng bảo vệ Bạc Hy Lai.
Cảnh sát Hàn Quốc ngăn chặn một vụ thả chuyên đơn sang Bắc Triều Tiên.
Xuất khẩu của Nhật giảm kỷ lục trong tháng 9 do kinh tế Trung Quốc bị chững lại.
Hải quân Úc Philippines tập trận 5 ngày tại Biển Đông.
Nga lưu đày hai nữ ca sĩ của ban nhạc Pussy Riot chống Putin.
Mỗi ngày một sự kiện lo ngại kinh tế đình đốn Trung Quốc muốn tiến hành cải cách sâu rộng.
Việt Nam đã coi thường các tiêu chuẩn an toàn khi xây đập thủy điện. RFI phỏng vấn kỹ sư Đặng Đình Cung. Thưa quý thính giả, ngay bây giờ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Tình hình an ninh của nước Pháp thời gian gần đây đã ở mức đáng báo động. Những vụ phạm tội, sử dụng vũ khí để ám sát, thanh toán lẫn nhau hay tấn công lại lực lượng an ninh diễn ra với mật độ ngày càng dày. Le Figaro dành cả trang báo cho chủ đề này với hàng tựa cảnh báo các băng đảng mafia tấn công vào nước Pháp. Trích dẫn báo cáo của cảnh sát tư pháp về tình trạng tội phạm tại Pháp, Le Figaro cho thấy sự gia tăng mạnh những băng nhóm tội phạm hoạt động trong các khu phố nhạy cảm cũng như việc các nhóm tội phạm nước ngoài cắm chân tại Pháp ngày càng nhiều. Báo cáo của cảnh sát Pháp còn cho thấy tại Pháp đang hình thành những mạng lưới mafia người Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc đến từ châu Phi. Hoạt động của các băng nhóm mafia này đều liên quan đến buôn bán ma túy, một hoạt động mỗi năm mang lại 2 tỷ đô la cho các băng đảng tội phạm. Báo cáo dày 93 trang phác họa được chân dung của các gia đình tội phạm đang đe dọa tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và an ninh quốc nội ở Pháp. Le Figaro tóm lược, các nhóm tội phạm tại Pháp hiện chủ yếu hoạt động buôn bán ma túy, làm tiền giả, thanh toán lẫn nhau, dùng vũ khí chấn lột. Riêng trong năm 2011, cảnh sát tư pháp đã ghi nhận có 28.770 vụ phạm tội như vậy. Bên cạnh các tổ chức tội phạm truyền thống ở Pháp như băng nhóm đảo Cox, Marseille, các nhà phân tích của cơ quan chức năng Pháp lưu ý là tình trạng gia tăng mạnh mẽ một thế hệ tội phạm mới xuất thân từ các khu phố nhạy cảm, tức là các khu phố nghèo. Bên cạnh đó là việc các mạng lưới mafia nước ngoài như của Nga, Ý, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đang có chiều hướng cắm chân sâu vào nhiều địa bàn trong nước, đặc biệt là khu vực Paris và vùng bờ biển Côte d'Azur, miền đông nam nước Pháp. Các nhóm mafia ngoại quốc liên kết với các nhóm tội phạm địa phương khu phố để vận chuyển ma túy từ Bỉ, Hà Lan và Đức về Pháp tiêu thụ. Ngoài hoạt động buôn bán ma túy, các hoạt động làm tiền giả, giấy tờ giả, lừa đảo, dẫn gái mãi dâm cũng đang phát triển mạnh. Các nhà điều tra cho thấy tất cả các hoạt động này giờ đây đều gắn với các băng đảng tội phạm có tổ chức.
Tội phạm có tổ chức đang là một thách thức lớn cho an ninh của nước Pháp, nhưng cảnh sát Pháp phải nhìn xa hơn như là một thách thức ở tầm quốc tế. Báo Le Figaro còn điểm mặt 5 tổ chức tội phạm nước ngoài được đặt dưới sự giám sát cao của cảnh sát Pháp và những lĩnh vực hoạt động của từng nhóm đối tượng.
Các nhóm mafia Ý giờ đây quan tâm đến lĩnh vực năng lượng sạch để biển thủ một khối lượng lớn các trợ cấp của châu Âu trong khu vực kinh tế này. Cách thức của các băng mafia này là xâm nhập vào cơ quan quản lý chính quyền để có thể gây áp lực ảnh hưởng trong việc triển khai các dự án năng lượng. Còn các nhóm mafia Thổ Nhĩ Kỳ thì là những nhà vô địch về vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp. Các đường dây của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa vào châu Âu tới 90% số lượng người nhập cư bất hợp pháp. Các băng nhóm người Chechnya thì chuyên về các hoạt động bạo lực chấn lột buôn ma túy, tiêu thụ xe hơi ăn cắp, làm giấy tờ giả. Các băng nhóm đến từ châu Phi thì tập trung vào các hoạt động lừa đảo trên mạng Internet. Các băng nhóm châu Á thì tập trung vào lĩnh vực trồng cần sa và chăn dắt gái mại dâm. Vẫn theo báo cáo của cảnh sát thì những vườn cần sa phát hiện hồi đầu năm 2011 tại Quốc Nơ là một trong lĩnh vực hoạt động của các băng đảng người Việt.
những người làm công trồng vườn bị bắt trong vụ này đều là dân nhập cư lậu đến từ Hà Nội. Trong khi đó, các tổ chức của người Trung Quốc thì nắm đường dây mãi dâm, các phòng massage. Những hoạt động này của người châu Á đang có xu hướng tăng mạnh ở thủ đô Paris cũng như các tỉnh.
Nhìn sang châu Á, báo Le Monde có bài viết về tình hình kinh tế Philippines. Nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Pháp, ông Jean-Marc Ayrault, đến đảo quốc Đông Nam Á này từ ngày 19 cho tới 21 tháng 10. Bài viết chạy tựa, nghèo khó và thâm hụt đầu tư đang đè nặng lên sự phục hồi của kinh tế Philippines.
Theo Le Monde, thì dù là một nước nghèo nhưng Philippines đã chống chọi khá tốt trước khủng hoảng kinh tế thế giới. Trong Ngân hàng Phát triển Châu Á, mức tăng trưởng kinh tế của hòn đảo này trong quý đầu năm nay là 6,1%, dự kiến cuối năm con số đó sẽ vào khoảng 5,5%. Dự trữ ngoại tệ của Philippines ở vào khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Tháng 7 vừa qua, nước này đã được Standard & Poor's nâng điểm thẩm định tín nhiệm tài chính lên từ 2B thành 2B+. Có điều, ở Philippines, tỷ lệ nghèo khó vẫn còn cao, chiếm tới 26%. Theo Le Monde, việc đầu tư nước ngoài giảm, thiếu thốn các cơ sở hạ tầng, các trục giao thông lớn, nhà máy điện, cho thấy rõ ràng là còn rất nhiều việc phải làm nếu Philippines muốn thoát ra khỏi tình trạng trì trệ về kinh tế trong hàng thập kỷ qua. Theo ông Guillermo Luis, một cố vấn cho Tổng thống Philippines, thì lý do các nhà đầu tư từ lâu nay vẫn ngần ngại đổ tiền vào đất nước này là vì nạn tham nhũng, đặc biệt trong nhiệm kỳ của Tổng thống Gloria Arroyo. Tham nhũng đã làm cho Philippines đánh mất niềm tin của các nhà đầu tư. Từ khi lên nắm quyền năm 2010, Tổng thống Benigno Aquino đã phát động một cuộc đấu tranh chống tham nhũng trên quy mô lớn. Tuần trước, ông cũng đã ký một dự thảo thỏa thuận hòa bình với phe phiến quân Hồi giáo. Theo Le Monde, nhiều tín hiệu cho thấy thuận lợi để con tàu Philippines chuẩn bị tới bến bờ mới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Thời sự nổi bật được các tờ báo lớn ở Pháp quan tâm là biến cố lãnh đạo ngành tình báo của Liban bị khủng bố sát hại, có thể dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm trong đất nước này. Báo Libération chạy tựa lớn trên trang nhất, Liban, viễn ảnh của chiến tranh. Trên nền là bức ảnh chụp của chiếc quan tài của tướng Wissam al-Hassan bị ám sát hôm 19 tháng 10 vừa qua.
Tờ báo cho biết, hôm qua lễ an táng lãnh đạo tình báo Liban đã kéo theo một cuộc biểu tình chống chế độ Syria. Damascus bị tố cáo có ý đồ xuất khẩu cuộc xung đột sang nước láng giềng để làm mất ổn định trong khu vực. Tờ báo bình luận, trong cơn giết chóc cuồng dại của mình, dường như Bashar al-Assad vẫn còn tin tưởng có thể chấm dứt được cuộc nổi dậy trong nước, bất chấp nguy cơ có thể làm tan rã đất nước mình. Ông ta sẵn sàng làm mất ổn định toàn bộ khu vực như người ta đã thấy điều đó với nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, hay hôm thứ Sáu vừa qua với vụ tấn công khủng bố nhằm vào tướng Wissam al-Hassan. Libération nhấn mạnh Liban là một đất nước mong manh, luôn đe dọa bị chia rẽ giữa những người Hồi giáo Sunnit thân Ả Rập Xê Út và những người Shiite trung thành với Iran, đồng minh lớn trong khu vực của phe cánh al-Assad. Vì tương lai và cứu vãn đất nước, người Liban phải biết chống lại những khiêu khích của người láng giềng này. Nhật báo Le Figaro cũng không ngần ngại chỉ rõ bàn tay của Syria trong vụ tấn công đẫm máu vừa rồi. Với bài xã luận có hàng tựa Liban đang gặp nguy, tờ báo chỉ trích, tại Damascus, chế độ Bashar al-Assad đang chơi một thứ chính sách tồi tệ. Ông ta bắt đầu vòng cuộc chiến không kiềm chế nhằm vào nhân dân nước mình. Và điều này không đủ bảo đảm cho sự sống của mình, nên ông ta còn làm mất ổn định khu vực chiến lược vốn dĩ đã rất mong manh này, nhằm ngăn chặn các nguồn hậu thuẫn với lực lượng nổi dậy bên trong Syria.
Liên quan đến các thời sự quốc tế khác, báo Le Monde nhìn sang chính trường của Nga với bài bị chia rẽ và sách nhiễu, đối lập Nga co vào bất lực. Trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua, đảng cầm quyền nước Nga thống nhất đã giành thắng lợi áp đảo. Chính quyền lúc này đang liên tục dùng công cụ trấn áp pháp lý và mở chiến dịch vu cáo nhằm làm mất uy tín và triệt hạ phe đối lập.
Lâm ông nhắc lại hồi cuối năm 2011, người ta đã chứng kiến thấy quyền lực cũng như uy tín chính trị của ông Vladimir Putin, khi đó còn làm thủ tướng, bị lung lay nghiêm trọng. Nhưng giờ đây, 10 tháng sau khi trở lại vị trí tổng thống, ông Putin đã củng cố lại địa vị của mình một cách chắc chắn chưa từng thấy. Chỉ số được lòng dân cao, đảng nước Nga thống nhất của ông thì giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương, trong khi đối lập thì gần như mất hết khả năng huy động cử tri. Giới quan sát nhận thấy phe đối lập Nga đã suy yếu nhiều. Ông Alexei Mukhin, giám đốc trung tâm thông tin chính trị Moscow, nói, phong trào chống Putin đã đứt mạch sau khi khẳng định được vị thế là một lực lượng hùng hậu của xã hội đối lập, đã tỏ ra không còn đủ khả năng tổ chức và đóng một vai trò làm nhân tố thay đổi trong các cuộc tuyển cử. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do chính quyền đã áp dụng một loạt các biện pháp nhằm phân tán, chia rẽ, dẫn đến khống chế lực lượng đối lập. Các hệ thống thông tin độc lập thì bị gây khó dễ hay bị các biện pháp tài chính bóp nghẹt. Nhiều gương mặt đối lập nổi trội bị điều tra, khởi tố hoặc bị sách nhiễu. Điển hình như trường hợp của ông Sergei Udansov mới đây vừa bị truy tố vì tội có mưu lật đổ chế độ, có thể ông sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm. Có đủ các công cụ trong tay chính quyền của Tổng thống Putin sẵn sàng mở hồ sơ truy tố và đưa ra tòa bất kể những ai có các hành vi chống chính quyền, kể cả từ khi còn manh nha hình thành. Chính quyền Putin trong những tháng qua đã thành công trong việc làm suy yếu đáng kể đối lập Nga bằng những đạo luật trấn áp. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe mục Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam phải có một nhà nước pháp quyền thật sự, RFI phỏng vấn giáo sư tương lai từ Sài Gòn về kết quả hội nghị Trung ương 6.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Hội nghị Trung ương 6 đã kết thúc từ cách đây một tuần, nhưng sự kiện này tiếp tục được bàn tán sôi nổi trong dư luận. Báo chí chính thức thì dĩ nhiên đã đăng rất nhiều ý kiến, hoan nghênh sự thành thật hay thái độ quyết liệt của Bộ Chính trị. Nhưng các báo lề trái thì phản ánh sự thất vọng của nhiều người về kết quả của hội nghị này, nhất là khi thấy cuối cùng cũng chẳng có ai bị kỷ luật, kể cả một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị mà ai cũng thừa biết đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việc ông Dũng không bị kỷ luật mặc dù bị xem là tham nhũng, quản lý kinh tế yếu kém và lạm quyền, cho thấy là đấu đá trong nội bộ ban lãnh đạo đảng chưa chấm dứt. Chỉ cần đọc báo chí chính thức cũng đủ thấy là phe Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang còn rất cay cú. Theo Vietnamnet, khi tiếp xúc cử tri ở Sài Gòn ngày 18 tháng 10, ông Trương Tấn Sang đã tuyên bố, nhân dân đã giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành, còn thấy mình không hoàn thành thì rút lui. Về quyết định không kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà ông Sang gọi là đồng chí X, Chủ tịch nước của Việt Nam Thanh Minh, chỉ có cân nhắc tình hình hiện nay, cân nhắc lợi hại thì quyết nghị là không thi hành kỷ luật. Như vậy không có nghĩa là Bộ Chính trị không có lỗi, không phải là cá nhân đồng chí X không có lỗi. Về phần Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, cũng theo Vietnamnet, khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày 16 tháng 10, tức là ngay sau khi hội nghị Trung ương kết thúc, ông Trọng đã nói rằng hội nghị này cơ bản đạt yêu cầu nhưng chưa phải là xong. Theo ông, việc phê bình, kiểm điểm sẽ làm lâu dài, thường xuyên, làm như là rửa mặt hàng ngày. Riêng ông Nguyễn Tấn Dũng, đại biểu Quốc hội ở Hải Phòng, thì không thấy báo chí đưa tin ông tiếp xúc cử tri trong đơn vị bầu cử của ông, trong khi Quốc hội chuẩn bị khai mạc kỳ họp hôm nay. Hôm qua mới thấy tờ Nhân dân đăng tin là ông Dũng đã tiếp xúc cử tri theo chuyên đề tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhưng không thấy ông bình luận gì về kết quả hội nghị Trung ương 6. Hôm nay trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận trách nhiệm và nhận lỗi của ông về những yếu kém khuyết điểm của chính phủ, nhất là yếu kém khuyết điểm trong việc kiểm tra giám sát hoạt động các tập đoàn kinh tế như Vinashin và Vinalize. Nhưng ông Dũng vẫn rất hận những trang blog mà gần đây đã liên tục đả kích cá nhân ông, nhất là trong thời gian trước và trong khi diễn ra hội nghị Trung ương. Thủ tướng Việt Nam tuyên bố là công tác quản lý thông tin, nhất là thông tin mạng, blog cá nhân chưa tốt, còn bị các thế lực thù địch lợi dụng, bịa đặt, xuyên tạc, gây tác hại xấu. Điều này cho thấy là sau khi suýt nữa bị mất chức thủ tướng, nay ông Dũng sẽ tiếp tục trấn áp các trang blog cho tới nay vẫn chỉ trích ông. Như vậy rõ ràng là cuộc đấu đá mà trên mạng có người gọi mỉa là trận chiến 3-4 chưa chấm dứt. Nhưng cho dù hội nghị Trung ương lần tới có kỷ luật được một ủy viên Bộ Chính trị nào đi nữa, thì cũng sẽ chẳng có thay đổi gì trong một cơ chế mà Đảng Cộng sản vẫn đứng bên trên pháp luật. Và khi nào mà Việt Nam chưa thay đổi đường lối, định hướng, khi nào mà Việt Nam chưa có nhà nước pháp quyền thật sự, thì vẫn chưa giải quyết được tận gốc rễ những vấn đề tham nhũng, lạm quyền, quản lý kinh tế yếu kém. Đó là nhận định chung của giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học, trong phần trả lời phỏng vấn với RFI Việt ngữ hôm nay.
RFI
RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với giáo sư tương lai ngày hôm nay. Thưa giáo sư, sau hội nghị trung ương vừa qua thì có rất nhiều dư luận bàn tán sôi nổi về kết quả của hội nghị này, và điều mà người ta chú ý đó là lần đầu tiên Bộ Chính trị công khai thừa nhận những cái khuyết điểm, những sai lầm của mình, nhưng mà rốt cuộc thì không có chuyện gì xảy ra, tức là không có ai bị kỷ luật trong hội nghị vừa qua. Như vậy, theo giáo sư thấy thì cái điểm đó nó có gì đáng nói ạ?
Sau ngày 15 nghe diễn văn bế mạc của ông Tổng Bí Thư rồi thông cáo của Hội nghị Trung ương đó, thì cái phản ứng nó cũng nhiều. Trên TV người ta cũng đưa lên rất nhiều những vị cán bộ về hưu, cán bộ lão thành, cựu chiến binh là tỏ ra rất là xúc động và tin tưởng. Rồi đến cái ông Bí Thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên thì ông phát biểu trên đài là ông lấy làm khâm phục cái thái độ vô cùng dũng cảm của Bộ Chính trị đã tự phê bình và nhận kỷ luật, vân vân. Thì đấy cũng là một cái luồng dư luận. Còn cái luồng dư luận thứ hai mà tôi nghe được lại là một cái dư luận phẫn nộ và tỏ ra thất vọng, vì như vậy là mất bao nhiêu công của bao nhiêu sự chuẩn bị kéo dài hàng bao nhiêu tháng để ra kết quả gọi theo cốt từ đường phố là về lại số bo, thế là nó cũng không giải quyết được cái vấn đề gì. Riêng cá nhân tôi thì tôi để nhận thức kiểu khác. Tôi cho rằng nếu như kết luận của Bộ Chính trị mình nhất trí 100% đó mà thực thi được Hội nghị Trung ương á, thì nó sẽ dẫn tới một kết quả là gì? Là xả Supac, tức là chém tế cờ một nhân vật nào đó để làm dịu bớt đi cái sự phẫn nộ của quần chúng nhân dân, để mà vớt vát lại một chút ít uy tín của ông Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị. Mà cái quá trình dập dịch, tuyên truyền quảng cáo thì rất là rầm rộ. Nếu có cái đó đi chăng nữa thì cái kết quả đó cũng chỉ thế. Mà cái đó thì không giải quyết được từ gốc của vấn đề. Nếu mà chống được tham nhũng thì tốt quá. Nhưng đối với cái người mà có cái sự cân nhắc suy nghĩ cho kỹ thì dù sao cái đó cũng chỉ là tin gọn. Vì sao? Gốc của vấn đề là ở một đường lối, một định hướng. Ví dụ, một khi xác định rằng là kinh tế nhà nước là chủ đạo, mất kinh tế nhà nước, mất quốc doanh thì là mất chủ nghĩa xã hội. Cho nên cần phải có những cái quả đấm thép, những tổng công ty, và càng mở rộng ra những cái tổng công ty đó bao nhiêu thì càng chứng tỏ là cái nền kinh tế định hướng sao chủ nghĩa càng vững vàng. Phải có từ cái đó thì mới có cái chuyện Vinalin, Vinasin, vân vân. Đương nhiên cái quản lý cái này thì là hư hỏng rồi. Nhưng vấn đề một cái anh quản lý giỏi đi chăng nữa thì nó vẫn lại biểu thị một cái quan điểm, một đường lối ấy thì nó không giải quyết được gì cho nền kinh tế cả. Bây giờ cơ cấu lại nền kinh tế thì cái cơ cấu ấy không phải là làm một cái việc giật gấu vá vai, mà phải đi lại từ gốc. Chuyển cướp đất đai gây nên cái sự phẫn nộ của nông dân khiếu kiện khắp nơi. Đâu phải là do những cái cá nhân dũng quan địa phương, những cường hào ác bá kiểu mới, tha hồ chiếm đoạt đất đai. Họ làm được cái điều đó vì sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân và do nhà nước quản lý. Thế thì mà khi xác lập cái điều đó về cái quyền sở hữu nó không rõ ràng, mà nhân danh nhà nước thì cái nhà nước này là khái niệm rất trừu tượng, cho nên chuyện cướp đất cũng sao tránh được, vì dân không thể có cái bảo vệ được cho mình. Thì cái luật pháp của ta vừa qua nó biểu hiện cái sự yếu kém một cách không có thể nói được nữa. Mà cái gốc gác không phải là cái ông đánh án này, ông thẩm phán kia, ông viện cảm sát nọ là làm việc kém, mà nó từ cái gốc của vấn đề. Tức là ngay cả cái hội nghị Trung ương 4 thì ông Tổng Bí Thư khẳng định nhà nước của ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là không công nhận tam quyền phân lập. Đã không công nhận tam quyền phân lập thì làm sao mà gọi là còn có cái nhà nước pháp quyền theo đúng nghĩa của nó được. Mà cái nhà nước pháp quyền đâu phải là cái thành tựu tư sản, đó chính là kết quả của cái thế kỷ ánh sáng, đó là thành tựu của trí tuệ loài người. Thì ngay khi khai sinh ra cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ông Hồ Chí Minh đã khẳng định cái điều đó bằng cách mở đầu cho tuyên ngôn độc lập, bằng cái việc trích dẫn cái tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền của cách mạng Pháp. Vì đó là thành tựu của nền văn minh mà là trí tuệ của cả loài người. Bây giờ anh đứng tách ra, anh không công nhận cái điều này, thì làm sao còn có một cái nhà nước pháp quyền đúng nghĩa mà đã không có được nhà nước pháp quyền, một cái xã hội không thượng tôn pháp luật mà xã hội được điều khiển theo nghị quyết, thì làm sao mà tránh khỏi những cái sai lầm tùy tiện như việc vừa rồi đã xảy ra. Thế vì vậy cho nên là tôi nói rằng là nếu như có cái thực thi được điều khiển 100% của Bộ Chính trị đi chăng nữa thì nó cũng chỉ giải quyết được cái vấn đề xã xúc phát là theo nghĩa như thế.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy vấn đề gốc rễ ở đây phải chăng đó là vì cho tới nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn coi như là đứng bên trên pháp luật, họ có thể làm bất cứ điều gì mà không có sự ràng buộc về mặt thể chế, cho nên mới có chuyện là Bộ Chính trị thì đề nghị được kỷ luật mà rốt cuộc cũng không ai dám kỷ luật, tức là họ tự nhận lỗi, họ tự tha lỗi với nhau.
Ở đây nó phải tách hai vấn đề, ở đây là vấn đề trong đảng và vấn đề thứ hai là vấn đề về nhà nước pháp quyền. Ở trong đảng, nếu mà những người điều hành, những người lãnh đạo mà nắm vững điều lệ đảng thì họ sẽ thấy rằng vừa qua có những cái vấn đề xử lý là sai với nguyên tắc điều lệ đảng. Điều lệ của đảng ghi rõ là đại hội đảng là cái cơ quan cao nhất của đảng. Họ định kỳ, họ từ đó quyết định ra chủ trương đường lối. Giữa hai kỳ đại hội thì ban chấp hành trung ương là cơ quan cao nhất của đảng điều hành mọi vấn đề. Bộ Chính trị, Ban Bí thư là cái cơ quan điều hành, thực thi trách nhiệm do Ban chấp hành Trung ương giao. Nhưng mà từ lâu người ta đã biến cái Bộ Chính trị thành quyền lực cao nhất, ngồi lên trên cả trên đầu cả đảng, cả Ban chấp hành Trung ương, cả đại hội. Bây giờ nói đến kỷ luật tập thể Bộ Chính trị thì tôi thấy là cái chuyện đó là vô duyên, vì tập thể Bộ Chính trị là cơ quan điều hành do Ban chấp hành Trung ương ra. Vậy thì kỷ luật một cái cá nhân, ví dụ cá nhân ông Tổng Bí thư là đứng đầu Bộ Chính trị, hay là kỷ luật một cái ông ủy viên Bộ Chính trị nào đó phụ trách Quốc hội, phụ trách Bộ Công an, ví dụ như thế. Tức là những cá nhân đó là bị kỷ luật vì cái trách nhiệm của họ trước đảng và trước dân. Còn cái tập thể Bộ Chính trị là một cái cơ quan điều hành do Ban chấp hành Trung ương giao cho, thì làm sao mà kỷ luật cái tập thể Bộ Chính trị đó? Cho nên là đài báo cứ nói từ xưa đến nay chưa bao giờ có cái chuyện này, nói như thế là không có hiểu biết gì hết. Đã từng có cái chuyện kỷ luật đấy, ví dụ hồi cải cách ruộng đất thì ông Tổng Bí thư Trường Chinh bị kỷ luật và phải thôi cái nhiệm vụ Tổng Bí thư. Ông Lê Văn Lương là ủy viên Bộ Chính trị phụ trách tổ chức là bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị. Như vậy là đã có cái chuyện đó rồi chứ không phải bây giờ mới có đâu. Chỉ có bây giờ là nhập nhằng nói tập thể chung chung mà không nói cụ thể ra. Và trong cái tập thể Bộ Chính trị đó thì ai là người chịu trách nhiệm điều hành mà để gây ra tất cả cái sự rối ren đó. Rồi ngay một ủy viên Bộ Chính trị mà đối với đảng cũng như đối với dân vẫn nói một cách mập mờ để ai muốn đoán, ai muốn hiểu gì thì hiểu. Thì đủ nói lên cái sức mạnh của cái đảng nó như thế nào. Trong nội bộ đảng là như thế rồi. Thì còn cái chuyện rồi đây, vấn đề là pháp luật với dân thì cái chuyện đó đưa ra, pháp luật mà bàn. Cái chuyện đó là bàn sau. Còn vừa qua là hội nghị trung ương là mới bàn cái chuyện là Bộ Chính trị đưa ra, nhưng mà Ban chấp hành Trung ương phủ quyết. Điều đó nói lên là cuộc đấu tranh giữa những thế lực trong Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị thì đang còn rất nhiều rắc rối. Thế mà lại nói rằng là đoàn kết nhất trí thì nói như vậy, tức là nói lấy được thôi. Chứ còn cái người tỉnh táo thì người ta thấy rằng điều đó là không có đúng đâu. Bây giờ nếu mà dám nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, thì phải gọi mặt chỉ tên, chỉ ra những sai lầm A, B, C. Ai phụ trách cái này, ai chịu trách nhiệm cái này, và những người ấy phải bị kỷ luật. Vì vậy cho nên không chỉ riêng một ủy viên Bộ Chính trị nào đó mà đủ, bởi vì vừa qua là nhiều mặt lắm, mặt xây dựng đảng, mặt xây dựng nhà nước, đó. Thì tôi thấy rằng đây là những vấn đề tù mù, không rạch ròi, không minh bạch. Mà nói ra tù mù, không rạch ròi, không minh bạch chứng tỏ rằng về mặt nhận thức không thông thoáng. Thứ hai là về mặt nhất trí đoàn kết trong nội bộ không có. Thì mới có cái hiện tượng là Ban chấp hành Trung ương phủ quyết ý kiến của Bộ Chính trị. Thì tôi cho rằng cái chuyện phủ quyết đó là bình thường, chả có gì là không bình thường cả. trong cái mức nào đó, điều đó nó phản ánh rằng đó là một thực tế mà cần phải ghi nhận để xử lý vấn đề này như thế nào trong cái thời gian tới đây, để tỏ rõ cả có sức mạnh, có kỷ luật, có đoàn kết thật, chứ không phải chỉ là đoàn kết trên khẩu hiệu, trên diễn văn. Đấy, quan điểm của tôi là như vậy.
Vâng, thưa giáo sư, thì qua các hội nghị trung ương vừa qua cũng như những hội nghị trung ương, những đại hội đại trước đây thì người ta có cảm tưởng như là người dân đóng vai trò giống như là những khán giả, chỉ đứng nhìn xem chứ không có một cái tiếng nói gì trong vấn đề quan trọng đối với đất nước. Ngay cả quốc hội cũng không có một tiếng nói nào trong vấn đề này đối với cái người đứng đầu chính phủ, là cái người trên nguyên tắc là phải chịu trách nhiệm trước quốc hội. Nếu mà có những sai lầm gì thì người đó phải chịu trách nhiệm và gánh những cái hậu quả.
Cái chuyện đó thì anh đặt ra là đúng thôi. Nhưng mà nói thì không đúng ở cái chỗ này nè. Vì đây là hội nghị trung ương, nó bàn cái chuyện thuần túy nội bộ đảng đó. Và người ta học kín, đã học kín thì dân làm sao mà tham dự được. Và vừa qua thì cũng có ý kiến đóng góp. Tôi cũng đã nghe rất nhiều những người được lấy ý kiến để đóng góp, thì người ta kể chuyện nó như là những chuyện dài nhiều tập, nó rất là khôi hài. Thì đóng góp là những đảng viên đóng góp cho đảng thôi chứ. Còn dân thì vừa qua đó, sau hội nghị đó, thì có các vị lãnh đạo đi họp cử tri, thì qua đó là dân. Nhưng mà mọi người thì cũng đều biết, cái thứ dân và dân đại cử tri đó là được tuyển lựa rất là chặt chẽ. Đến các cái cuộc họp mặt cử tri ấy, thì họ nói được đến bao nhiêu phần trăm ý kiến của cái người dân thật. Những cái ý kiến mà chỉ cần ngồi trên cái xe ôm, ngồi trên xe taxi, nghe ông lái xe, hay là đi ra ngoài chờ nghe các cái bà bán thịt bán rau họ bình á, thì đấy mới là ý kiến của dân chứ. Còn những cái người mà đã được tuyển lựa qua cái bộ lọc của chính quyền của đảng rồi đến họp mặt cử tri thì làm sao mà lại nghĩ rằng đấy là của dân. Nếu những đồng chí lãnh đạo mà tin tưởng một cách vững chắc và rất là cảm động, rất là thấm thía rằng đây là ý kiến của dân á, thì tôi ngờ rằng các vị ấy bị lừa đấy.
Thưa giáo sư, trong cái hội nghị vừa qua thì người ta cũng đặt ra vấn đề là sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người có các chức danh lãnh đạo, chẳng hạn như là trong chính phủ. Theo giáo sư thì cái việc bỏ phiếu tín nhiệm như vậy có thể thực hiện được hay không trong cái bối cảnh hiện nay là mọi việc đều do Bộ Chính trị quyết định?
Đương nhiên là nó cũng sẽ có một vài cải tiến nào đó, một vài cái biến tấu nào đó. Và chắc là giờ chúng ta cũng phải chờ đợi. Bao giờ thì chúng ta cũng cần phải hy vọng để mà sống nhé. Nhưng mà quá lạc quan để nghĩ rằng có bỏ phiếu tín nhiệm thật để mà từ đó đưa ra những cái quyết định mang cái tính công khai minh bạch, thì bằng cái sự trải nghiệm của một cái thời gian vừa qua, tôi thấy là chưa đủ dữ liệu để tin rằng chuyện này nó là thật. Thì chuyện này hãy chờ. Nói như là cái nhân vật trong phim Hãy Đợi Đây.
Vâng, chúng tôi xin rất cảm ơn giáo sư Tương Lai đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để đưa ra một số nhận định về kết quả của hội nghị trung ương vừa qua.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, sẽ là mục điểm báo với Trọng Thành biên soạn. Tiếp đó là tạp chí kinh tế với đề tài Liên hiệp Ngân hàng Châu Âu một bước tiến để giải quyết khủng hoảng. Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI xin tạm dừng ở đây hôm nay. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Comme Toi của Jean-Jacques Goldman.
La famille autour, elle pose un peu distraite, tout doucement. fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui ne rend rêvant à quoi. Comme toi.